thân mến. Tại một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô nước Đức, có hai người thợ đóng giày, ông Müller và ông Schmidt. Cả hai đều là những người thợ giỏi, và tiệm của họ nằm đối diện nhau ngay trong một con đường. Vào thời điểm 1930, chế độ phát xít mới bắt đầu nắm quyền ở nước Đức. Như những chiếc đồng hồ chính xác, mỗi ngày cả hai ông đều mở cửa hiệu vào đúng 8 giờ sáng. Không nói ra, nhưng cả hai đều không muốn vì đến trễ mà có thể bị mất khách về tay đối phương. Sáng nào cũng vậy, khi ông Müller mở cánh cửa tiệm ra, là lúc ông ngừng lại một chút, dở mũ ra và cất tiếng chào ông thợ giày bên kia đường. Chào ông Smith, chúc ông một ngày vui. Và rồi ông Smith cũng vui vẻ cất giọng. Ồ, chào ông Müller, chúc ông một ngày may mắn. Họ chào nhau mỗi buổi sáng như vậy trước khi bắt tay làm việc. Nhìn cung cách chào hỏi của họ, không ai có cảm nghĩ rằng họ là hai người luôn tìm cách cạnh tranh nhau một cách âm thầm nhưng ráo riết. Một buổi sáng nọ, cô con gái nhỏ của ông Müller chứng kiến cảnh ấy, thắc mắc hỏi cha mình. Cha à, sao cha lại chào ông Smith? Ông ta đâu phải là bạn của mình. Cha nói, ông ta là địch thủ của cha mà. Ông Müller giải thích cho con. Con ơi, người Do Thái chúng ta luôn được dạy rằng, chúng ta phải luôn vui vẻ với hàng xóm, dù đó là địch thủ của chúng ta. Khi Hitler lên nắm quyền, thì vào một đêm, gia đình ông Müller bị quân đội Đức Quốc xã bắt đi tập trung, để sáng hôm sau đem giam vào trại giam Auschwitz. Vào sáng sớm, thấy gia đình ông Müller đang run rẩy đứng chung với những người Do Thái khác tại công viên gần phố chờ xe đến chở đi. Bất thình lình, ông nghe có tiếng chào thật lớn của ông Smith. Chào ông Müller, ông mạnh giỏi không? Như một phản xạ, ông cũng chào lại. Chào ông Smith. Ông Smith nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và hiểu ra sự bất thường cho gia đình ông Müller. Ông suy nghĩ thật nhanh, tiến đến người lính gác và nói, thưa ông không thể bắt gia đình người này. Họ không phải là người Do Thái. Người lính liền hỏi lại, làm sao ông biết người này không phải là người Do Thái? Ông Smith liền trả lời, tôi biết một cách chắc chắn, bởi vì hắn là em họ của tôi. Nghe lời nói của ông Smith, gia đình ông Müller được trả tự do tức khắc. Từ đó, hai người thợ giày luôn cạnh tranh nhau ngày nào, không còn cơ hội gặp nhau nữa. Gia đình ông Müller chạy trốn Đức Quốc xã liên tục. Cuối cùng, họ định cư tại Hoa Kỳ. Ông bà Müller đã có cơ hội làm lại cuộc đời và sống đến già để nhìn thấy con cái, cháu chắt của mình ra đời, lớn lên và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đổ bộ lên mặt trăng mà thế giới đã kỷ niệm đúng 40 năm hôm 21 tháng 7 vừa qua, được xem là bước nhảy vọt vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 20 vừa qua. Ngày nay, vĩ đại không kém, đó là bước nhảy vọt của nhân loại trong kỹ thuật truyền thông. Mạng lưới Internet đã biến trái đất thành một ngôi làng nhỏ, trong đó, chỉ trong tích tắc đồng hồ, chúng ta đã có thể nối mạng và liên lạc được với những người ở đầu bên kia thế giới. Tuy nhiên, như ai đó đã nhận xét, con người đã có thể vượt không gian để lên cung trăng và đang nhắm tới chuyện du hành lên hỏa tinh. Nhưng cái bước nhỏ sang nhà người hàng xóm bên cạnh hay ở bên kia đường xem ra vẫn còn xa vời vợi. Con người đã có thể liên lạc với người ở tận cùng thế giới, nhưng lại vẫn còn xa lạ với người láng giềng hay người mình chạm mặt mỗi ngày. Theo Hội Chuyên gia Tâm lý Hoa Kỳ, sợ xã hội đã trở thành nguyên nhân thứ ba gây ra bệnh tâm lý tại nước này. Những gặp gỡ, chào hỏi, trao đổi thân tình giữa người với người xem ra trở thành ngày càng quý hiếm. Riêng trong xã hội mà sự dối trá và lừa đảo đã trở thành luật sống, thì thái độ ngờ vực và nghi kỵ nhau đã khiến cho những câu chào hỏi xã giao thường ngày cũng từ từ biến khỏi từ điển thông thường. Thật ra, chuyện nhỏ không hẳn là chuyện nhỏ. Khi những lời chào chúc, thăm hỏi hay một cách cụ thể những tiếng đầu môi như xin lỗi, cảm ơn biến khỏi cuộc sống mỗi ngày, thì đó không chỉ là biểu hiện của sự xuống cấp về văn minh, mà còn là triệu chứng của cái chết dần về đạo đức và luân lý. Xét cho cùng, đạo đức hay đạo làm người được thể hiện xuyên qua những cử chỉ thân ái nhỏ mỗi ngày mà con người trao cho nhau. Cuộc sống có giá trị nếu được dệt bằng những quan tâm dành cho tha nhân. Một trong những nghịch lý lớn của cuộc sống là chính những quan tâm nhỏ và hàng ngày đối với tha nhân ấy lại giúp con người tìm gặp được bản thân. Nguyên một gia đình người Do Thái trong câu chuyện trên đây được cứu thoát nhờ một lời chào hỏi, tưởng là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, hầu chúng con biết nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.
Đời không được dừng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong đời con đã được.